Tại Bát Niết Bàn là một thuật ngữ, thuật ngữ gọi là Maha Bát Niết Bàn Na. Cái tên của nó dài vậy, Ma Bát Niết Bàn Na. Mà chữ Phạn là Ma Barini Niết Bàn Na. Thì cái dán mà ta âm cái chữ Sanskrit vô, ta âm cái chữ Bali vô, cái từ đó chấm gốc của Sanskrit là gì, Bali là gì, thì nó không phù gì lắm. Các nhà mà học tiền bối dịch nó có nhiều nghĩa, dịch có nhiều nghĩa thôi, nhưng mà tôi lấy được ba nghĩa thôi. Đại nhập diệt tức, chữ tức này có nghĩa là diệt bằng. Chứ tức là tức thì hay tức là, nó phải là cái động từ. Mà cái tức này có nghĩa là nó vắng lạnh, nó chết bằng. Tại vì đại nhập diệt tức. Nghĩa thứ hai là cái dịch là đại diệt độ. Nghĩa thứ ba là cái dịch là đại liên tục nhập. Chứ mà hàm thì đại bác sĩ là Nga, cái gì thế rồi. Đại nhập diệt tức. Cái chữ đại mà nếu mà chia sẻ mà đi sâu sắc à, đại nhập diệt, cho cái từ này này nó chia ra, nó phân tách ra là nó có ba cái đức. Chỉ đại là để chỉ cho cái đức pháp thân, chỉ diệt là chỉ cho cái đức giải thoát, rồi chỉ nhập, còn cái chỉ tức thì góp lại nó tạo ra cái điều kiện, nó thành ra cái đức bát nhã. Thành ra là cái người mà một cái bậc mà chiếm được, nhập được Niết Bàn, thể nhập được Niết Bàn là phải là người đại nhập diệt tức. Có nghĩa là cái người đó đủ ba cái đức tánh là thoát thân, bát nhã và giải thoát. Người đó là ông Phật, là thành Phật. Mà thành Phật thì phải đủ đại nhập diệt tức, phải đủ pháp thân, bát nhã và giải thoát. Bát nhã tức là trí tuệ. Mà mình thường thường mình gọi ông Phật, nó tức là cái ông trí tuệ, trí Phật là cái dịch là giác giả. Trí Phật cái dịch là giác, người giác, người mà tính giác, là cái đỉnh cao vô thượng, ta gọi nó là giác giả. Mà giác tức là cái người mà cái trí tuệ mà nhận thức toàn diện chân lý, nhận thức chân lý toàn diện, ta gọi là vô thượng, chánh biến tri giả. Còn cái người mà giác bậc trung thì ta gọi là chánh giác. Còn chư phàm phu chúng ta thì gọi là mất giác. Vấn đề là vậy. Chúng ta là mất giác. Mà nếu chúng ta tu tập mà ta nhận thức được chân lý 50%, 70% ha, thì ta được gọi là chánh giác. Còn nếu mà mình giác được chừng 20% thôi thì gọi là giác. Mất giác rồi giác, chánh giác rồi vô thượng biến chánh giác. Thế thì là một ông Phật đó này. Trong cái chữ mà đại Niết Bàn, cho nên ông Phật nào cũng là phải cũng nhập đại Niết Bàn. Mà đại Niết Bàn nhập bàn thì là nó đi đôi với là Niết Bàn, cũng tức là cái đức giải thoát. Còn bát nhã là cái đức Bồ Đề. Bồ Đề và Niết Bàn hai cái từ nha, học cái bài kỹ nha. Không bao giờ có Niết Bàn mà không có Bồ Đề. Hãy nói ngược lại là không có Bồ Đề, tức là không có vô thượng chánh kiến tri giác, thì anh không bao giờ anh có được biết Niết Bàn ở đâu có để anh nhập. Do vậy nên cái chữ Niết Bàn này là mình học ở đâu? Một chữ mà mình học là ba chữ. Niết Bàn là giải thoát đức. Mà người mà có được cái giải thoát á, là người đó phải có Bồ Đề, tức là phải có cái đức bát nhã. Cho nên là nhân đây thì tôi nói luôn đó, một cái chữ nữa, một cái từ mà có khi người ta giảng cả cái bộ luận, gọi là đại trí độ luận. Có khi người ta giảng cả hết bộ luận rồi mà người ta không dạy về cái từ, cho nên nó chết ở cái chỗ đó. Trí độ luận là cái bộ luận này là luận về cái bát nhã độ, ở cái trong lục độ. Làm thế nào để mọi người có được cái bát nhã độ ở trong lục độ, tu tập theo cái bát nhã độ ở trong lục độ. Trong đạo Phật có cái bộ luận như là đại trí độ, không phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Trí độ luận tức là bộ luận này nói về cái bát nhã độ ở trong lục độ. chữ mắt nhã là gì? Là trí. Ở đây thì gọi là trí độ. Là cái độ này là cái gì? Mắt nhã độ của cái hệ thống đại mắt nhã, của cái hệ thống là đại mắt nhã ba la mật. Thành ra là hãy mình học cái chữ niết bàn là phải đi đôi với chữ bồ đề. Một vị mà có được vô thượng niết bàn là vị đó đồng thời nó có vô thượng bồ đề. Hay học cho kỹ hơn đó, phải có vô thượng bồ đề trước rồi sau đó mới được mới có vô thượng niết bàn. Bởi vì phải tu tập giới định tuệ, nhân giới sinh định, từ định nó sinh ra trí tuệ. Khi đã có trí tuệ rồi, trí tuệ được viên mãn rồi thì mới nhận thức được cái chân lý của vũ trụ vạn hữu, chân phục viên dung. Cái trí tuệ mà đạt tới cái chỗ vô ngã đó thì lúc bây giờ người này không còn sai lầm nữa, thân khẩu ý không sai lầm, không có sai lầm nữa. Vì không sai lầm cho nên là cái lý do mà để sanh ra tham sân si mạn nghi vẫn nặn phú não thật sang gọi là phiền não vô minh đó, không có điều kiện để phát sanh. Vì vô minh phiền não không có điều kiện phát sanh thì không có cái nguyên nhân đau khổ. Vì vậy cho nên là cái người đó được cái đức giải thoát là không có khổ. Cho nên mình học kinh đại niết bàn, cái này mình để ý mình học kinh đại niết bàn, nhưng mà đại niết bàn học để mà song song với đại niết bàn là phải có đại trí độ, tức là đại bát nhã, để bồi dưỡng cái bát nhã đức. Muốn có niết bàn phải có bát nhã. Niết bàn là giải thoát, mà bát nhã là bồ đề, bồ đề đức, tức là trí đức. Còn niết bàn đức tức là gọn đức, bồ đề niết bàn. Thế thì trí đức tức là bồ đề, tức là đức bát nhã đấy. Cái trí tức là bồ đề, là bát nhã. Cái trí niết bàn tức là đoạn. Đây là cái đức đoạn, do đoạn thì não vô minh mà được an lạc, được giải thoát. Ngoài ra một ông Phật còn có cái đức gọi là cái đức pháp thân. Bát nhã giải thoát, bồ đề niết bàn hai cái rồi. Còn một cái đức pháp thân ở giữa. Pháp thân là gì? Cho nên là kinh cái bàn này lên này nha, mình ra học pháp thân á. Thế mà nghe không có nổi cái này á, là coi như nghe không có nổi đâu. Tôi nói mấy lần rồi mà. Cái bữa mà cúng cơm thì nói, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô nhá na Phật. Phải học cái đó. Cái đức pháp thân là gì? Là các vị phải biết là cái tất thanh tịnh bản nguyên trùng khắp không gian, xuyên suốt thời gian, hay gọi là thủ cùng tam tế và hoành biến thập phương. Nói về không gian gọi là hoành á, hoành biến thập phương. Nói về không gian là đông tây nam bắc tứ duy, tức là đông nam tây nam đông bắc tây bắc, trên và dưới không có chỗ nào không có cái đức pháp thân, nghĩa là không có cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không có lúc nào ở đâu không có cái đó. Thì gọi là hoành biến thập phương. Còn xuyên suốt về quá khứ, hiện tại và xuyên suốt về tương lai, không có đầu mối. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó ở trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai đều là sẵn có. Mà cái đó là trong kinh điển ta gọi là biến như thức xứ thì lô dân là để chúng ta là biến như thức xứ, là cái tấm thanh tịnh mạnh nhiên đó là Phật tánh đó, là pháp thân đó. Chúng ta từ nơi cái pháp thân đó mà nó duyên khởi ra cái báo thân và cái ấn thân mà chúng ta đã có. Cái này là phải tư duy á, cho nên là học rồi phải nghiệm. Mình nói năm nay là nghiệm, mà nói theo đạo Phật, nói theo thuật ngữ Phật thì gọi là phải tư duy thiền định. Tư duy tu tức là mình phải tu thiền, mà tu thiền tức là mình gạt bỏ những cái vọng tưởng tham duyên ha, để mình tập trung vào một cái vấn đề mà mình đang học. Để chừng nào mình tư duy, mình quán chiếu, chừng nào mình nhận thức được, mình thấy rõ được bằng cái thấy của mình, do trí tuệ mình nhận thức được, thế thì mình có cái đó là mình mới nhận thức được.
cái đức Phật thật.
Thành ra một ông Phật là phải
có ba cái đức đó:
Pháp Thân,
Bát Nhã
và Giải Thoát.
Mà giải thoát tức là đại tâm niết bàn này, cái đức giải thoát là phàm học này.
Mà sẽ có đại tâm, muốn có đại tâm niết bàn,
muốn có giải thoát thì song song đó phải tu trí tuệ.
Hay nói cách khác là phải học tu trí tuệ trước, từ trí tuệ đạt tới đỉnh cao thành Bồ Đề mới có được cái niết bàn này.
Thế nhưng bạn không có trên trời xuống được.
Thế là thành tựu một ông Phật là có ba cái đức,
gọi là trí đức, đoạn đức,
pháp thân đức.
Cho nên cái người học Phật phải ôn lại, tôi nhắc lại, phải ôn lại cái phẩm mà Tùng Địa Giống Chức cho là Hiện Bảo Pháp. Cái lúc qua mà Phật nói cái phẩm Hiện Bảo Pháp
và phẩm Tùng Địa Giống Chức mà trong đó là Hiện Bảo Pháp rất là rõ.
Thật cái gì là mình nhìn bằng con mắt thường này mình không thấy đâu. Rồi mình tưởng đâu là không có thật chứ. Mình chỉ có nói tới chùa mình mới thấy có tượng Phật, rồi mình mới nói có Phật.
Cho nên thường thường nha, nói cái này xin lỗi nha, nói nó đụng chạm à.
Thường thường người ta nói là ngày rằm 30, bà không có nhà, bác không có nhà. Hồi xưa bác đi đâu rồi rằm 30 không có nhà vậy. Nên mắt ngày đó luôn luôn là mắt đi lễ Phật. Lễ Phật đâu, cái lễ Phật chùa này chùa nọ chùa kia, đừng xá này, không có xá.
Rồi ai cũng nói vậy thôi.
Tưởng đâu là lễ Phật là phải tới chùa. Và không có chùa, không có tượng Phật thì không có Phật để cho mình lễ. Thế thì quan niệm thông thường ai cũng phải học vậy.
Nhưng mà học trên cái bàn này là học, nếu mà thật sự học trên cái bàn rồi là phải hiểu vậy là nha.
Cái ông Phật mà tôi nói đó,
Phật nào bảo Như Lai đó,
bây giờ mình nhìn nó không thấy gì hết.
Ai cũng tưởng là không có Phật,
nhưng mà kỳ thật là Phật có ở trong hư không, phụ cùng tam tế hoành biến thập phương. Cái tháp nào bảo và ông Phật nào bảo khắp trong mười phương, suốt cả ba đời không có lúc nào không có. Học trên tổng qua phải học cái đó. Không có là tại vì, không có người giác ngộ trên lý, không có người nhận thức được cái pháp thân Phật vốn có của mình. Do vậy cho nên là mình có pháp thân mà mình không hề thấy pháp
Phật thân.
Cái pháp thân Phật là cái tấm thân định bản như của mình đây này, luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu, cũng tồn tại dính cứu mà không bao giờ ai thấy nếu không có tu tập. Nhưng mà cái người ta tu tập là có giới, có định, có tuệ, người ta thấy được cái pháp thân thân tịnh của người ta, người ta biết rằng cái tính thân tịnh bản nhiên của người ta đó là Phật tánh. Cái tánh đó nó thường trụ trong vô thủy vô chung, khắp đông tây nam bắc, khắp tứ duy thượng hạ đều hiện hữu và tồn tại hiện hữu. Chừng nào tư duy quán cứ như vậy thì lễ Phật tới chùa cũng tốt, mà không có tới chùa cũng tốt. Tuy nhiên là tới chùa để có cái chỗ mà rộng rãi để mà nghe pháp như vậy thì đúng thôi. Bởi vì nhà ai có cái nhà bự mênh mông vậy. Do vậy cho nên Phật hùng tiền lại tỷ này qua tỷ nọ cho các cái chùa. Có cái chùa lớn để chi? Để tạo cái điều kiện cho Phật tử muốn đi học đạo, hành đạo, chiến đạo là phải tới chùa. Là tới chùa là phải như vậy nè. Thì nên tới chùa. Chứ tới chùa mà để nó ở bên đây bà mất đi chùa lễ Phật.
Không phải đâu.
Nếu mà biết lễ Phật thì ở nhà cũng có Phật lễ lễ, chứ không đợi phải tới chùa. Nhưng mà do cái chùa học đạo rồi, tư duy chánh pháp rồi, mới biết được là ở nhà mình có Phật, ngoài đồng cũng có Phật. Trên đường đi chợ, Phật cũng theo mình. Là do mình tới chùa vậy là mình học chánh pháp rồi, mình sống được chánh pháp, mình mới biết được cái đó. Do vậy cho nên đi chùa mới có Phật, là chùa là cái điều kiện để cho mình học. Chứ còn thật sự là ông Phật nào bảo đó, tức là để chỉ rõ cái pháp thân kỳ lô biến cái thiết xứ đó, không phải tới chùa cái còn. Giống như anh có một cái chỗ nào này không có. Chỉ có người mù là không bao giờ thấy. Người mù trong bụng mẹ thì không bao giờ biết anh có một cái là gì. Mà kỳ thật anh có một cái là khắp cả nửa mặt địa cầu ha, đều có thọ dụng được anh có một cái hết. Nhưng mà người mù trong bụng mẹ thì không có lúc nào phát ra mặt trời. Còn người mà mù 3 năm rồi sáng 3 năm rồi mù 3 năm thì thấy mặt trời có lúc có lúc không. 3 năm có mặt trời, 3 năm nọ lại mắt hư nữa, không thấy thì không có mặt trời. Sau đó chữa được lại thấy có mặt trời. Nhưng mà kỳ thật là mặt trời lúc nào cũng có. Thế thì là cái giác ngộ, cái giác ngộ của con người của chúng ta cũng vậy. Phải tư duy nhận thức mới thấy được ba cái rất thấp hơn và thường tụ nha. Cái từ ngữ để diễn đạt về ma niết bàn na thì có nhiều thứ như thế. Tức là đại nhập diệt tức, đại diệt độ, đại viên tịch nhập. Có nhiều thứ như thế. À, thì có khác như thế, nhưng ý nghĩa thì không có gì trong cái mà cùng gặp nhau ở một điểm. Niết bàn là cảnh giới sở chính ở nội tâm của con người, dứt hết phiền não, dứt hết sinh tử, viễn ly các tôn, viễn ly các hành, an trú tâm thanh tịnh vắng lặng và vắng lặng một cách trọn vẹn, tận cùng trọn vẹn. Đại nhập niết bàn hay là đại nhập diệt tức, đại diệt độ, chúng ta có thể khái niệm và nhận thức như thế. Thiết tổ tạm đủ, không cần thiết sử dụng ngôn ngữ quá dòng dài. Nó là cảnh sở chính là nội tâm của con người, dứt hết phiền não, dứt hết sinh tử, viễn ly các tướng. Con người viễn ly các tướng mới có được đại nhập diệt tức, mới có niết bàn, mới có đại viên tịch. Mình viễn ly các tướng phải thấy được cái tính chất. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói nha, hàm sở hữu tướng giai thị hư, vọng diệu kiến chiêu tướng phi tướng, tức kiến như như là. Các cái tướng trên đời này mình thấy đó mà, tất cả đều là hư vọng hết. Vì sao vậy? Vì nó là duyên thân, vì nó là tung tùng duyên khởi mà sanh. Nó là y tha khởi, y tha khởi tâm. Nếu mình học di thức mình nói ra di thức thì nó là y tha khởi tâm. Học theo Kim Cang Bát Nhã thì nó là duyên khởi trùng trùng, nguyên giáo hòa mà sanh. Do vậy cho nên là cái gì có tốt trên con đời này, có dáng vẻ, có hình mạo, đều là hư vọng. Mà phải thấy được cái phi tướng của cả pháp, cái thực tướng của cả pháp là phi tướng, là vô tướng. Phải thấy được cái bản chất của nó là không có sắc, mà trùng trùng duyên, trùng trùng nhân tác động qua lại qua mà thấy được tất cả phi tướng của các tướng, thì người đó mới thấy được Như Lai, mới thấy được pháp thân. Thì lôi ra là Phật, mà pháp thân là mục đích ở trong ba đức của Bát Nhã và Niết Bàn. Trên đạo Niết Bàn có thấy được ba đức pháp thân, Bát Nhã thì giải thoát. Mà thấy được giải thoát thì thấy được pháp thân và Bát Nhã, mà thấy được pháp thân thì thấy được Bát Nhã và giải thoát. Nói giống như là cái đỉnh đó, cái đỉnh đầu ba, cái bộ lư ba cái chân này đó, không bao giờ sắp rời ra được. Bỏ mất một cái là cái đỉnh đầu đó không đứng vững được. Ở trên cái trán của Hoàng Thiên có cái chữ Y, có ba chấm, phải đứng đúng vị trí nhau. Mà nếu mà ba chấm đó mà đứng lệch vị trí là không thành là chữ Y được. Phật phải có pháp thân, bát nhã, giải thoát, ba cái đức đó không bao giờ sắp rời ra được. Vì vậy cho nên là ta học trên cái bàn là ta phải đồng thời tư duy quán kiến cho thấy được cái đức pháp thân và bát nhã. Vì cái bàn là chỉ là một đức giải thoát ở trong ba đức. Nên tôi nói từ vậy đó, các vị chừng nào mà nghe không nổi nữa là các vị bỏ lớp thì làm lần hết người, cái tôi cũng nghĩ luôn vậy cho nó khỏe. Chứ giờ không còn cách nào khác. Và nếu mà tôi bỏ tôi chạy sớm thì là các vị nói chúng tôi là hết rồi, không còn gì nữa. Giống như chị Hồng quấn với Lê Kim Đính có nhiều phép đâu, quấn hết khác rồi thôi à, thì sớm rồi, ở đây không có sớm. Có cái là các vị chừng nào các vị là không nghe được ha. Chừng nào mà hết đối tượng là tôi mới hết đánh thôi à, hết chiến đấu thôi. Chứ này khó nghe đó. Với các thân tử viễn ly các tướng, viễn ly các hành, viễn ly các hành, viễn ly các tướng, viễn ly các hành. chỉ hành đây tức là chỉ hành pháp. An trú tâm thanh tịnh, vắng lặng, và vắng lặng một cách trọn vẹn, tấn công trọn vẹn. Ta gọi là vắng lặng một cách cứu cấp. Thì cứu cấp nó có nghĩa là tấn công của trọn vẹn, mà tấn công của cái trọn vẹn ta gọi là rốt ráo, tôi dịch là rốt ráo, tức là cái chữ cứu cấp. Bây giờ dùng cái chữ rốt ráo có khi tao biết là cái gì, có nghe không? Tôi nói tấn công, không viên mãn trọn vẹn và tấn công của trọn vẹn, không còn cái trọn vẹn nào hơn. Đại nhập diệt tịch, thế là cái từ đại diệt độ, chúng ta có thể khái niệm và nhận thức như thế. Đó là hai nghĩa rồi đó, đại nhập diệt tịch hay là đại diệt độ là tên dịch của cái chữ đại bát niết bàn na. Còn cái nghĩa thứ ba đây nè, đại viên tịch nhập, có nghĩa là niết bàn là cảnh giới sở nhập của con người tu hành hằng sống. Con người tu hành hằng sống ở trong cái cảnh giới sở nhập đó. Chẳng hạn như các vị A-la-hán, người ta hằng sống ở trong cái cảnh giới sở nhập đó, nghĩa là hằng ngày người ta vẫn nhập niết bàn, chứ không phải niết bàn chờ chết. Tôi nhấn mạnh cái chữ mà niết bàn mà hiểu cái nghĩa chờ chết rồi sang qua một cái cảnh giới nào đó, có cái ranh giới nào đó mới chờ có niết bàn, đó là hoàn toàn hiểu sai. Cho nên tôi đau đớn mà buông lần tôi phải phân tích cho học trò tôi thấy ở trong lớp học. Cái bữa đó tôi phải cùng với toàn thể mà mình mới đi cái đám của sư bà Diệu Thư, sư bà Diệu Hoàng. Chuyện đi đám là chuyện bình thường, quan hôn quan tế giảng lai thừa tạng là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi là nó có cái chính mà tôi đã thường nói là về tôi đi có chùa cái gì là cái ngồi mà mời tôi ngồi tôi trân trọng, cái đó là thứ yếu. Anh mời tôi cũng được, anh không mời tôi cũng không hề có buồn phiền gì. Mà tôi liếc qua cái tôi coi có cái kinh điển nào, cái văn tự nào hay là tôi nắm hết, tôi đi tìm cái đó mà nắm, đi quan sát cái cảnh thực sống của ai đó, là cái chỗ mà mình tới mà, là quan sát hết ở bên ngoài, quan sát bên trong, nên nhìn coi tìm một cái nguyên nhân, cái điều kiện giải thoát giác ngộ nào có hay không. Cái đó là cái quan trọng của tôi đi tới chỗ này chỗ kia. Chứ còn cái chuyện mà mời tôi là tiếp cách cái chỗ trịnh trọng và đãi đồ ăn thịt ngon này kia, cái đó là thứ yếu. Có cũng được mà không có cũng sao, tự lo gì nó được. Thế thì là mình cũng đốt nhang là cầm rồi cũng liên viên thắng cưa nhỏ to sụp ngồi đặt cỏ dưới mồ dưới tấm hoa gì nó khăn giống kiểu mưa du nó cứ nhỏ to. Giờ mình thấy cái kia đó dược sư vắng bóng niết bàn nở hoa, tôi thấy tôi nói vậy là cái hồi còn sống không có niết bàn à, mà nghĩa là hồi sống hoàn toàn có niết bàn rồi phải chết ở đây nè. À, rồi mới đi qua cái cảnh giới bàn khác để mà hưởng thụ một cái sự thọ dụng, một cái sự an lạc rồi sung sướng nào đó, gọi là dùng cái ẩn dụ gọi là niết bàn nở hoa, có nghĩa là mình qua đó, qua cảnh giới niết bàn đó mình được là chiều đón tiếp đãi, mình thọ dụng một cái sự an nhàn lạc thú nào đó, thế thì niết bàn ở bên cảnh giới kia. Do vậy cho nên là phải dấn bóng khay thì mới tới kia mình mới có hưởng thụ được. Nói như vậy là tôi nói trời Phật ơi, trình diễn giáo lý của Đạo Phật ở một cái đại tòng lâm giàu sang sung mãn như là hoàng cung, mà để cái câu như vậy là tôi đau lắm. Bao nhiêu tỷ bạc làm ra một cái chỗ hết sức là đẹp đẽ. Bữa đó tôi đi, tôi nói thôi rồi là tôi chào các hòa thượng xong rồi tôi xin phép tôi đi từ ra tới dưới, từ sông ra ngoài, kể cả đi tới cả cái vùng vệ sinh luôn. Ủa đi tới đâu tôi lờ, đẹp quá, cửa đồ chạm hết trơn, cửa sổ này kia tôi chạm hết, gỗ này dán hương này kia ha, đẹp lắm. Thì cái đẹp đó không có chuyện gì phải tội lỗi gì với thời Phật hết á. Ngàn nào tính tí là có tiền ta cúng thì mình làm được thôi. Cho nên là tôi đi coi là tôi vẫn mê như thường, mê lắm. Nhưng mà cái mà làm cho tôi không còn an lành được nữa là khi tôi thấy trình diễn giữa cả đồng bào cả của thành phố bao nhiêu triệu người mà với một cái hệ thống giáo lý như vậy là không được. là cần phải xây dựng nội bộ của chúng ta, cần phải bồi dưỡng, cần phải xây dựng làm thế nào đồng tâm nhất trí để mà trao dồi để mà bồi dưỡng đạo Phật cho nhau, chứ còn làm như vậy không được, nó hư cái đạo Phật hết, nó tội nghiệp cho những người đệ tử Phật. Mình là cái giới tu hành mà mình còn nói vậy thì còn đệ tử tại gia người ta không có điều kiện tu học thì người ta phải còn thế nào nữa. Cho nên cái đó là cái nỗi đau. Thành ra là bữa đó cũng các đệ tử học trò tôi dẫn tôi đi coi hết trơn đó. Thật sự là tôi đi coi tôi rất là hoan hỷ. Đâu phải dễ gì làm cái chỗ tam bảo như vậy. Nhưng mà cái hình thức rồi, cái bậc chất rồi mình phải vôi vô cái giáo lý cho bản thân tăng ni và bản thân của những người đệ tử mình để có được cái sự an lành nào chứ. Thành ra ta đọc cái đoạn này á nè.
Đại viên tịch nhập.
Thường thường là cái người tu hành chết ta gọi là viên tịch nhập. Cái kiểu viên tịch là đây à? Tức là đại viên tịch này có nghĩa là ta nói cái người chết đó là cái người đã nhập viên mạng. Cho nên chết như vậy mà thì thật là không có chết, mà là cái người này là vô lượng công đức lần nào cũng viên mãn tròn đầy hết rồi, là vô lượng phiền não nào cũng dứt sạch rồi. Bây giờ người đi vào cảnh giới đó, thể nhập cảnh giới đó thì gọi là đại viên tịch nhập, chứ còn người ta không quan niệm cái người chết đó là chết đâu. À, cái ý như vậy, cho nên người nhà tu sĩ chết thì gọi là hoàn toàn cái viên tịch, thượng tọa đó viên tịch là cái nghĩa chỉ đại viên tịch này. Niết bàn là cảnh giới sở nhập của con người tu hành hằng sống, mình phải hằng sống trong cái cảnh giới đó. Hằng sống đây nghe là nghe trong đời sống hàng ngày mình phải có được cái niết bàn, không phải chờ chết. Cho nên có lời phát một kiện liên tu bồ đề anh đang cái giới bên ngoài các chị là hấm có niết bàn ngay trong lúc sống. Như là thế tôn ta có vô thượng niết bàn ngay cái lúc mà đi đây dài đây ngày đó để giáo hóa chúng sanh. Vì mùng 8 tháng 4 biết đổ minh tinh đạo hành mà kể từ thành đạo rồi, thấy được chân lý rồi là vô thượng bồ đề có rồi, thì kể từ đó không còn sai lầm, không còn thân khẩu ý tam nghiệp, không còn chạy theo dục vọng, chạy theo tài sắc trên thịt thùy nữa. Do vậy cho nên sai lắm tất cả những cái nguyên nhân tội lỗi. Do vậy mà khi mà đã có vô thượng bồ đề rồi là song song đó là có vô thượng niết bàn luôn, không có điều kiện để khổ đâu. Đấy, các vị thử thí nghiệm đi. Thử thí nghiệm, bản thân mọi người đều thí nghiệm được hết. Nếu mà cái gia đình của các vị mà bây giờ có tiền rồi, nghĩa là trước đây mình chưa có biết gì là Phật hết á, cho nên mình làm ăn dữ lắm. Mà bây giờ cái gia đình của mình đây á, số tuổi mình năm nay là 50, mà mình trù á, mình sống 30 năm nữa là 80. Mà mỗi một tháng vậy đó là mình xài, gia đình mình xài là theo cái kiểu mà mình học đạo Phật á, là mình xài thoải mái là 5 triệu. Mà có những cái người mà xài 5 triệu đó mà nhân cho 30 năm đó nè, quá dư. Đó là tôi nói những bậc giàu. Thế thì nếu mà mình có cái điều kiện vậy rồi á, là ăn không lo, mặc không lo, nhà ở không lo, cái gì cũng không lo hết. Không có cái gì để thiếu và không có cái gì các vị để thèm để muốn. Thì tới hỏi tôi cái gì có khổ không? Không có khổ. Người ta khổ là tại vì người ta thèm. Ta muốn, ta ước ao, ta trông chờ, ta mong đợi. Mà ở đây không thèm, không muốn, không ước ao, không trông chờ, không mong đợi. Thế thì về cái nguyên do khổ ở đâu mà có? À, trong cái nữa nếu mà các vị mà thấy được cái chân lý là vô ngã, là vô thường, là khổ, là bất tịnh, là các vị coi như là nhân giảng pháp, các vị thấy nó như quyển và cái tấm gia công của nó các vị đã nắm rồi. Thế thì bây giờ thì chỉ còn có nơi sống là sống chơi, ăn là ăn chơi, bây giờ buồn ngủ là ngủ chơi, thức dậy thì ở trong hoài nó luôn cái xương đi, thành ra đi làm bậy tứ khiển rồi này kia mặc rau đồ ra là xuống nhà bếp rồi là phụ chơi. Là chơi để cho nó bụng rồi ăn chơi rồi tới giờ ngủ chơi vậy, ngủ chơi tới 20-30 năm nữa rồi cái nó hết sống nổi rồi, nó thấy nó mệt rồi thì nó chết rồi, chết chơi không có nguyên nhân để khổ. Là cái lý do là mình không còn dục vọng, mình đã nhận thức được chân lý rồi, mình thấy được cái tính chất kia là khi tướng của các tướng rồi, nó còn dục vọng, vì không còn dục vọng, không còn vô minh, cho nên không còn đau khổ. Thế là mình có niết bàn thôi chứ. Cho nên là chúng ta học đạo thì chúng ta có thể là có niết bàn tinh thần. Tu hành đạo Phật có niết bàn tinh thần. Do vậy cho nên cái giới, giữ giới trong đạo Phật, ta dịch cái chữ giới là ba lời một câu, ta dịch là biệt biệt giải thoát. Cái người mà có những giới tinh thần thì là nó có an lạc tinh thần. Cái người mà biết quán chiếu tu nhiên, dịch từ phiền não của mình tinh thần là các vị có niết bàn tinh thần, chứ không phải là đợi chết rồi mới là vân bóng ở cái nhà của mình rồi mới có nở qua bên cái khảm niết bàn ở đâu đó. Nói vậy là không đúng, nói vậy là tội nghiệp đạo Phật.